quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 75 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi, phần 8, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá, há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyện cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tin kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ của Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Câu 10, câu 12. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Trong câu 10, sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy được hậu quả mà những giáo sư giả phải đối diện là gì khi họ đang cố tình dẫn dụ tín hữu Galati ra khỏi ý muốn Chúa. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng nhân từ và thương xót đối cùng con cái Ngài, là những người vì cớ yếu đuối mà xa cách Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở, cáo trách để giúp những con chiên lạc bước sớm nhận biết tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Ngài. Thế nhưng, đối với những giáo sư giả đang nỗ lực tấn công nhằm hủy phá hội thánh tại Galati, thì chắc chắn rằng họ sẽ phải đối diện với hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những kẻ cứng lòng, quyết tâm chống nghịch lại ý muốn của Ngài. Trong câu số 12, sứ đồ Phaolô nói tiếp rằng: nguyện cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Bản dịch hiện đại dịch câu này như sau: thiết tưởng những người thích cắt bì, gây rối loạn cho anh em, thà tự cắt mình còn hơn. Qua đó, một lần nữa cho chúng ta thấy rõ thêm về đặc tính của những giáo sư giả này, cũng như về hình phạt mà họ đáng phải nhận lãnh khi cứ làm cho tín hữu Galati bị rối ren về niềm tin. Sứ đồ Phao-lô thay đổi cách mô tả về những giáo sư giả này khi ông nói họ là những người thích cắt bì, qua đó cho chúng ta thấy rõ thêm về đặc tính của những người ấy. Họ vốn là những người Giu-đa trước đây được trưởng dưỡng trong niềm tin Do Thái giáo, mang trong mình sự tự hào của những người thừa hưởng luật pháp Môi-se có từ hàng ngàn năm trước. Thế nhưng, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian và hoàn tất chương trình cứu rỗi, mở ra một thời kỳ mới là thời kỳ ân điển, thì gánh nặng của việc tuân giữ luật pháp trước kia đã được gỡ bỏ. Nếu như trước đây người Do Thái chỉ có thể trông chờ sự cứu rỗi qua việc tuân giữ hệ thống luật pháp vô cùng nặng nề, thì giờ đây tất cả mọi người đều có thể nhận lãnh ơn cứu rỗi khi chỉ cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã thay con người làm trọn luật pháp và hoàn tất chương trình cứu rỗi qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự. Những người Giu-đa chủ trương luật pháp vốn không thể phủ nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu về những gì Ngài đã đem đến giữa vòng dân tộc mình, nhưng họ cũng không thể chấp nhận việc hoàn toàn dứt bỏ khỏi niềm tin nơi luật pháp của mình. Thế nên, mặc dù có rất nhiều người đã tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu, song họ vẫn ưa thích việc tuân giữ một số hình thức luật pháp trước đây. Điều này vốn đã trở thành đề tài được tranh luận rất nhiều, và đỉnh điểm là giáo hội nghị đã diễn ra tại Jerusalem. Cuối cùng, tại giáo hội nghị đó đã đi đến kết luận rằng tất cả mọi người đều có thể nhận ơn cứu rỗi của Chúa chỉ duy bởi đức tin, chứ không cần phải bắt buộc tuân giữ theo luật pháp nữa. Công vụ các sứ đồ chương 15 ghi lại: Vả có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng, nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao nên thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu chúng ta được cứu cũng như những người ngoại vậy. Thế nhưng, cũng vì chính ưa thích giữ thêm hình thức khác là phép cắt bì mà những giáo sư giả này đã đem đến lắm sự rối ren cho những người tín hữu khác trong hội thánh. Việc thờ phượng Chúa theo lời dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh là điều phải lẽ, cần phải được tuân giữ. Thế nhưng, sự cám dỗ về việc thích thờ phượng theo cách riêng bằng cách chủ trương tuân giữ thêm luật pháp đã khiến những người Galati này đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ công khai trên đất, Ngài cũng đã dạy điều này cho một phụ nữ bên giếng Si-kha rằng: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại, theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 23 đến câu 24. Điều quan trọng nhất trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là phải hướng đến mục đích Chúa đẹp lòng, chứ không phải chỉ làm sao cho con người thỏa sự vui thích của chính mình. Người phụ nữ này tự hào rằng mình chỉ thích thờ phượng Chúa tại hòn núi, tại địa phương của bà, còn ngược lại, người Giu-đa chỉ thích thờ phượng Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Nhưng Chúa Giê-xu thì khẳng định sự thờ phượng khiến Ngài vui lòng đó chính là bằng cả linh hồn của mình, và phải làm theo sự hướng dẫn từ trong lẽ thật lời Chúa, chứ không phải làm theo điều ưa thích riêng của mình. Trở lại với Galati chương 5 câu 12 ở đây, thì rõ ràng chúng ta thấy những giáo sư giả này đã cố phạm sự sai lầm, đó là vì họ thích tuân giữ phép cắt bì, cho nên họ cố đưa phép cắt bì vào trong đời sống tinh kính của tín hữu Galati là những người đang thờ phượng Chúa theo lẽ thật mà Phao-lô đã truyền dạy. Phao-lô theo ý muốn Chúa mà tuyên bố rằng những kẻ cố gieo rắc sự sai trật, làm rối ren đó thà phải tự chặt mình là hơn. Vùng Galati ở gần Phi-ri-gi, nơi dân chúng tại đó chuyên thờ thần Cybele. Các tu sĩ và người sùng đạo Cybele thường tự cắt mình theo tục lệ và niềm tin của những người thờ thần ngoại giáo này. Phao-lô sử dụng hình ảnh của những tu sĩ đó mà nói với những giáo sư giả tại Galati là những người miệng thì nói tin nhận Chúa Giê-xu, song lại chủ trương đưa ý riêng của mình vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời, thì điều đó chẳng khác gì họ đang rao truyền một niềm tin sai trật như các tu sĩ ngoại giáo. Vậy thà họ là phải tự chặt mình giống như những tu sĩ ngoại giáo đó để tuân giữ một niềm tin sai trật theo truyền thống của họ thì hơn. Bài học áp dụng. Một nguyên tắc vô cùng quan trọng mà chúng ta học được trong bài học hôm nay chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải làm sao hướng đến mục đích tối hậu, đó là khiến cho Ngài vui lòng nhận lấy sự thờ phượng đó của chúng ta. Sự đa dạng, phong phú trong từng cá nhân riêng của mỗi người là điều đáng trân quý, song vì Đức Chúa Trời là Chúa của sự hòa bình, cho nên sự thờ phượng Chúa cũng phải diễn ra nghiêm túc, có trật tự. Đặc biệt là phải theo đúng lời Chúa dạy trong lẽ thật của Kinh Thánh. Ngày nay chúng ta thấy có quá nhiều tư tưởng xuất hiện và đã trở nên những phong trào thờ phượng theo những hình thức khác nhau, đến nỗi nhiều người quá khích chỉ chấp nhận hình thức này mà không đồng tình với hình thức nào khác, vì cho rằng chỉ làm theo cách ấy thì mình mới cảm thấy được thỏa thích mà đến gần Chúa. Nghiêm trọng hơn nữa là khi con người đang chủ trương xem những hình thức này, hình thức khác như những hành động không thể thiếu để thể hiện niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, sẽ dẫn đến sai lầm là người ta bắt đầu đề cao hình thức, tuân giữ theo hình thức và thậm chí xem đó như là một ân tứ thuộc linh nào đó thật cao trọng mà mọi tín hữu cần phải học biết, tập tành hay dùng mọi cách để sở hữu được. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta luôn có một sự nhìn nhận đúng đắn và có được sự tiết độ trong đời sống thuộc linh, để không bị cám dỗ, lôi cuốn vào những đường lối sai trật, cách xa lẽ thật lời Chúa trong Kinh Thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 7 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài, đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm con. Tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi.